Bất diệt kiếm thể, chương 705, bộ ý thuấn di, góc truyện audio.com, nghe lời của bốn người vừa nói Lục Thanh thoáng động trong lòng, dường như họ đã sớm biết rõ nội tình của huyết hải môn, tuy nhiên trong đó còn liên quan tới điện kim thiên, cho nên khó mà hiểu được. Cũng không nói thêm gì nữa, Hư Nhược Cốc bèn đóng kiếm trận truyền ảnh lại, quay sang nói với Lục Thanh. Có lẽ lão tổ tông ta đã tới, lập tức đi trước ra ngoài điện, bên cạnh Tử Thiên Lôi thấp giọng nói với Lục Thanh. Lục đệ, Lục Thanh gật gật đầu, sóng vai tiến ra cùng Tử Thiên Lôi, theo Hư Nhược Cốc. Bên ngoài đại điện Tử Lôi, lúc này trăng đã lên cao, trên quảng trường ngoài điện không có một bóng người. Vừa ra ngoài điện một lúc, trong mắt Lục Thanh thoáng chớp động thần quang màu tím, nhìn về phía mộ ý khoáng đất trống một tiếng kiếm ngâm lạnh lùng vang lên, trong tiếng kiếm ngâm này còn có lôi âm cuồn cuộn, tuy lôi âm không lớn nhưng truyền vào tai từng người, dường như xâm nhập vào hồn phách. Lập tức không gian động hư mở ra, trên mảnh đất mà Lục Thanh nhìn lại có hai bóng người dắt tay nhau tiến ra. Hư Nhược Cốc, Lịch Thanh, Tử Thiên Lôi bái kiến lão tổ. Gần như đồng thời, ba người Tử Thiên Lôi khom mình thi lễ, Lục Thanh lại không động mảy may, lúc này trong mắt hắn chỉ có bóng người vừa xuất hiện. Đây là một thanh niên dung mạo anh tuấn, khoác một chiếc áo bào màu tím rộng thùng thình, mái tóc màu xanh rối bù không được cột cứ để xòa trên vai. Bước chân y nhẹ nhàng như không hề gắng sức, nhưng trong mắt Lục Thanh, trong phạm vi không gian hàng chục dặm này, dường như chỉ còn mình y tồn tại, hết thảy đều biến mất. Đây là nhân vật đã đắc đạo tự đắc thiên đạo. Lại là một nhân vật đắc đạo nữa, trong nháy mắt Lục Thanh phán đoán, trên thần thanh niên anh tuấn này, Lục Thanh cảm nhận được lực lĩnh vực hết sức thâm sâu, lực lượng này theo sự so sánh của Lục Thanh quyết không kém huyết hải lão tổ mày may nào. Người là Lục Thanh ư? Lúc này thanh niên kia cất tiếng hỏi. Tuy rằng bề ngoài người này là một thanh niên, nhưng khi thanh âm y lọt vào tai Lục Thanh, lại có cảm giác tang thương, hết sức già nua, Lục Thanh gật gật đầu không nói, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú thanh niên. Ta sống đã 2000 năm, thanh niên nói tiếp, 2000 năm qua ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng hiểu biết rất nhiều, có lẽ thu hoạch được không ít, nhưng nhãn lực có lẽ cũng đã suy yếu đi nhiều, ngươi đã đắc đạo, nhưng kiếm khí của ngươi ta chưa từng gặp bao giờ, ngươi có thể cho ta biết thuộc hệ nào không? Giọng thanh niên hết sức từ hòa, nhưng bốn người Hư Nhược Cốc bên cạnh Lục Thanh vẫn không dám động đậy, ánh mắt kính sợ nhìn về phía thanh niên không thay đổi, dường như trước mặt thanh niên tự tiện động đậy một chút cũng sẽ trở thành hành động xúc phạm rất lớn. Lục Thanh nở một nụ cười khổ, kiếm khí của ta thuộc hệ gì ta cũng không biết rõ ràng, chỉ có điều trước đây kiếm khí của ta là hệ phong lôi, nhưng hiện giờ lại không thể phán đoán. Mặc dù ta đã đắc đạo, nhưng ngày pháp tắc viên mãn thì không biết còn bao lâu nữa. Thì ra là vậy, thanh niên gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Tuy rằng chưa từng gặp qua hệ nào như ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được trong đó ẩn tàng một sức mạnh lớn lao, hệ này khiến cho lĩnh vực phong lôi của ta cũng phải dao động một chút, khi nào ngươi ngộ ra, đó sẽ là ngày rồng bay lên mây. Nói tới đây, ánh mắt thanh niên nhìn sang Hư Nhược Cốc. Huyết hải môn đã động thủ rồi ư? Hồi bẩm lão tổ, huyết hải môn đã vận dụng. Góc truyện audio.com. Huyết hải lan can đổ phong bế phạm vì ngàn dặm xung quanh Cầm Kiếm Tông, mà huyết hải lão tổ cũng trấn thủ bên ngoài. Với uy thế của huyết hải lan can đổ, cửu thiên phong nguyên kiếm trận của kiếm thần điện cũng không hoàn bị, nếu huyết hải môn muốn phá. Sợ rằng không cần tới 10 ngày. Huyết hải lan can đổ ư? Thanh niên gật gật đầu, thần sắc có vẻ kỳ dị, dường như nhớ tới cái gì. Không ngờ lão đã sửa xong kiếm bảo này, e rằng đã hao phí rất nhiều sức lực, bất quá lần này cũng không có cơ hội. Đọc truyện online tại truyện phun, thanh niên ngừng một chút, bất chợt giơ tay chộp lên hư không một cái, chỉ thấy không gian trước tay phải y tự động phá nát ra, một không gian động hư rộng chừng một thước xuất hiện, thanh niên thò tay vào trong, cũng không thấy kiếm quang hộ thể, đã lấy ra một thanh tiểu kiếm màu trắng sáng chói, thanh niên trầm ngâm một lúc, sau đó đưa mắt nhìn Lục Thanh. Tiểu hữu, chúng ta đi trước một bước. Lục Thanh gật gật đầu nhìn thanh niên, nghe nói người có tốc độ vô song, dưới cảnh giới kiếm phách khó có người đuổi kịp, theo ta. Dứt lời, thanh niên bên bước ra một bước này trong mắt Lục Thanh vô cùng huyền ảo, toát ra một cỗ bộ ý thật dài. Ánh mắt Lục Thanh chớp động, hắn thật không ngờ lão tổ của Tử Lôi Tông đã lành ngộ được bộ ý. Một bước vừa rồi dù là hồn thức của hắn cũng không thấy được chút tung tích nào cả, Lục Thanh không dám do dự, lập tức bước theo một bước, giây lát đã vượt qua khoảng cách 200 dặm, thanh niên không quay đầu lại, một bước khi nãy cũng vượt qua 200 dặm, nhưng y cảm nhận được Lục Thanh đang đuổi sát phía sau, không hề do dự. Y lại bước ra bước nữa. Một bước lần này đập vào mắt Lục Thanh, giống như tất cả hư không đều rơi xuống dưới chân y, bộ ý. Thần niệm lóe lên trong đầu từ sau lưng Lục Thanh. Phong lôi kiếm xí rộng 2 trượng mở ra cực độ. Trong không trung, rất nhiều khí động hư hội tụ, một lần vỗ cánh đã vượt qua 500 dặm trong nháy mắt thần niệm nhận biết thanh niên quát to một tiếng. Giỏi, lập tức cước bộ y đạp liên tục lục thanh chỉ thấy không trung chấn động kịch liệt. Giống như cả thiên địa đều bị dẫm dưới chân thanh niên. Âm thanh phong lôi cuồn cuộn vang lên, khiến cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Lục Thanh bình tâm tĩnh khí trong lúc phong lôi kiếm xí vỗ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào bước chân thanh niên, dường như cố ý nhường, tốc độ của thanh niên thủy chung vẫn duy trì không đổi, ngay cả sự huyền ảo của bộ pháp cũng cố ý để lộ ra ngoài toàn bộ hiện rõ ràng trước mặt Lục Thanh. Biết thanh niên cố ý chỉ điểm cho mình, Lục Thanh cũng không chối từ, hồn thức chuyển động như nước, vô tình vặn chuyển luyện hồn quyết trong đầu vô cùng thanh tĩnh. Bên trong thần đình thức hải của Lục Thanh, trên thân thức kiếm màu bạch kim ngàn trượng, chữ đạo màu xanh lúc này phát tán ra quang mang tràn ngập chiếu sáng toàn bộ thức hải. Theo quỹ tích bộ pháp của thanh niên, dần dần trên cước bộ của Lục Thanh cũng chậm rãi phát ra dao động kỳ dị, dao động này theo sự xâm nhập dần dần của hệ kiếm chủng, dưới bước chân của Lục Thanh đồng thời xuất hiện hai luồng sương mù màu tím bạc. Trên đám sương mù này còn có âm thanh phong lôi cuồn cuộn, còn mang theo khí đen mờ mờ, khoảng cách hắn đang vượt qua lúc này chính là khoảng cách mà hắn dùng phong lôi kiếm xí bay trong mấy canh giờ khi trước. Mà Lục Thanh lập tức cảm thấy tốc độ của phong lôi kiếm xí cũng tăng lên rất nhiều, vốn bình. gocchuyenaudio.com, thường phải sử dụng 10 phần lực đạo, nhưng lúc này đã giảm xuống 7 thành. Vốn Lục Thanh từng cảm ngộ bộ ý võ đạo của thiên linh tộc trong nơi truyền thừa ở động Cửu Viêm, nhưng vẫn không nắm được yếu quyết bên trong, nhưng một trận chiến trong thức hải lúc trước đã để lại mầm móng, lúc này lại được lão tổ của Tử Lôi Tông vun tưới, lập tức nảy mầm, cây non từ dưới đất chui lên, tràn đầy sức sống. Qua 3 canh giờ sau, Lục Thanh mới dần dần tỉnh lại, lúc này hắn khiếp sợ phát hiện ra tốc độ của phong lôi bộ đã tăng lên tới trình độ làm cho người ta sợ hãi. Một bước bước ra vượt qua 500 dặm. Một cỗ bộ ý nhàn nhạt phát tán ra trong khi bước, tuy rằng vẫn còn non nớt nhưng đã có thể cảm nhận được rõ ràng, trong lúc vô tình. Phong lôi bộ sinh ra bộ pháp đặc biệt, tuy rằng cảm thấy tốc độ của bộ pháp vẫn còn có thể tăng lên, nhưng trong một thời gian ngắn đã đạt tới cực hạn, nhìn về phía trước rõ ràng thanh niên đang chờ đợi, Lục Thanh không hề do dự, dùng phong lôi kiếm xí vỗ toàn lực. Một cái vỗ này, đột nhiên Lục Thanh cảm thấy khí động hư trước mắt bạo động hẳn lên. Không gian động hư tối đen gần như trong nháy mắt bao vây hắn, không gian loạn lưu trồi qua trước mắt hắn với tốc độ kinh người. Mà thanh niên vốn lúc nào cũng ở phía trước Lục Thanh cũng đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại với vẻ khó tin, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó kinh người, ngay sau đó. Một không gian động hư rộng chững một trượng mở ra trước mặt thanh niên không chút do dự bước vào. Ngoài 800 dặm, gần như chỉ sau một hơi thở, hai không gian động hư mở ra giữa không trung, hai người Lục Thanh đồng thời xuất hiện. Sao lại như vậy được? Cảm ứng không gian động hư phía sau biến mất, Lục Thanh nhớ lại tất cả chuyện lúc trước. Vừa rồi, vô tận khí động hư đè ép, đưa hắn vào trong không gian động hư, khí động hư trong khoảnh khắc lộ ra uy lực hết sức lớn lao, cũng giống như đi vào trong kiếm trận động hư, không gian nháy mắt bị rút ngắn lại. Quả nhiên tiểu hữu có cơ duyên rất tốt, lúc này, rốt cục thanh niên cũng lên tiếng nói, Lục Thanh xoay người nhìn thanh niên. Vội vàng khom người thi lễ. Đa tạ tiền bồi chỉ điểm, Lục Thanh suốt đời khó quên. Thanh niên khoát khoát tay, ta cũng không chỉ điểm cho ngươi gì cả, chỉ là ngộ tính của ngươi rất khá mà thôi, bát quá ta thật sự không ngờ, chẳng những lần này làm cho ngươi lãnh ngộ bộ ý của tinh túy bộ pháp, còn lãnh ngộ được thần thông thuấn di. Lục Thanh sững sờ, chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Thanh niên lập tức hờ hừng giải thích. Thuấn di chính là lợi dụng không gian động hư để rút ngắn không gian, từ đó đạt tới hiệu quả tuy xa tận chân trời mà gần trong gang tấc, chỉ là thần thông như vậy, thông thường chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể lãnh ngộ và thi triển mà thôi. Nói như vậy, lúc này Lục Thanh cũng phải giật mình kinh hãi. Không sai, ngươi đã lãnh ngộ thuấn di, chỉ cần vỗ cánh một cái, lập tức đi được 800 dặm. Xem ra chuyện này cũng liên quan tới lực lượng hùng mạnh của ngươi, dường như không gian loạn lưu không thể tạo ra thương tổn cho ngươi. Nói tới đây, thanh niên không khỏi liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Từ đây trở đi, nếu gặp phải nhân vật kiếm tôn trở xuống, chỉ cần không lọt vào trong lĩnh vực tiểu hữu có thể lui tới tự nhiên. Cách chương.